thay thị cho cư sĩ Vương Hiển Ngung. Thế nhân dùng thân tâm cảnh giới huyễn vọng mà sinh hoạt sống còn. Từ sanh đến tử, chưa từng có một niệm giác, biết lại tự tâm bản lai diện mục. Vì chưa giác ngộ, nên không biết gốc rễ của bệnh tật. Nơi nước lửa xung đột, bốn đại cùng nhau công phá. Đó là thân bệnh. Vọng tưởng phan duyên, thương ghét thủ xã, đó là tâm bệnh. Thân bệnh thì có thuốc để trị, mà tâm bệnh thì không có thuốc để trị. Đức Phật là đấng y phương ở thế gian, có thể điều trị tâm bệnh của chúng sanh. Ngài tuy dạy bao loại phương tiện, mà rốt ráo chỉ dùng chánh giác để phá tan vọng tưởng vô tánh. Đó gọi là lương dược hoàn sanh vi diệu. Học nhân muốn cầu pháp môn an lạc, trước tiên phải nhận rõ thân vốn chẳng có bản ngã. Hãy quán xem, trước khi cha mẹ sanh ra, thân máu thịt này từ đâu mà có? Lúc bốn đại phân ly, thân này an lập tại nơi nào? Thời thời quán sát như thế, lâu ngày đột nhiên sẽ có một niệm tỉnh giác, thì không còn khổ vì thân này nữa. Đó là thang thuốc vi diệu trị thân bệnh. Tất cả bệnh tật đều từ tâm vọng tưởng sanh ra. Thường ngày dùng niệm quán sát, xem coi nơi khởi của tất cả niệm thiện ác, tức là phát hiện cội gốc của bệnh khổ. Dùng niệm lực quán sát nơi khởi, xem coi nó từ đâu mà nổi dậy, và rốt ráo diệt về đâu. Lúc vọng tưởng diệt, phải truy cứu nó diệt tới đâu. Truy cứu cho đến nơi khởi và chẳng khởi, cùng nơi diệt và chẳng diệt. Mình nhận thấy rằng khởi diệt không từ đâu đến, thì tâm thể liền an nhiên, đắc đại tự tại. Chặt đoạn cửa ải trọng yếu như thế, trước sau không ngừng, trung gian nhất niệm tự cô độc, thì niệm này đứng ngay độc lập. Lâu ngày thuần thục, thì căn bệnh vọng tưởng tự nhiên sẽ bị nhổ trừ. Tất cả tâm dơ bẩn cũng không còn có nơi để nương tựa. Đó là phương thuốc vi diệu trị tâm bệnh. Vương Tử Ngung, thiết chí hướng thượng, nhưng vẫn còn tầm cầu trên ngôn ngữ văn tự, không biết hướng vào chính mình mà cầu. Tự tâm vọng tưởng đó vốn là căn bệnh. Cứ dùng ngôn ngữ của người cho là pháp thật, đó gọi là tăng thêm một lớp chướng ngại. Từ nay phải biết phá trừ tự tâm vọng tưởng, không để chúng trói buộc xoay chuyển. Phải xem xét nơi khởi của vọng tưởng, quyết không để chúng cứ tiếp tục chạy. Phật bảo rằng, tâm cuồng loạn, nếu ngừng, tức là bồ đề. Tâm thanh tịnh sáng soi, thù thắng, vốn không từ ngoài mà đắc được. Ngay nơi tự tâm hiện tiền, tức là pháp môn, đại giải thoát. Lão nhân do ông thỉnh cầu khai thị, nên đặt cho pháp danh là Phước Giác, tức là dùng giác này làm phước vô lượng bậc nhất. Xin hãy cố gắng. Đáp Quan Trung Thừa Trịnh Công Nham. bàn luận phần đại sự nhân duyên này, thì ai ai cũng đều có đầy đủ, và mỗi mỗi đều hiện thành, không thiếu một sợi lông tóc. Chỉ vì từ vô thủy đến nay, hạt giống ái căn, vọng tưởng tình lự, tập khí nhiễm ô, thâm sâu, nên chướng che tự tánh vi diệu sáng soi, khiến không thể được chân thật thọ dụng. Cuộc sống dựa trên tâm vọng tưởng và thế giới hư huyễn, nhưng cứ mãi trôi dạt trong sanh tử. Phật Tổ ra đời, dùng ngàn lời muôn lẽ, thuyết thiền, thuyết giáo, bao loại phương tiện, chẳng ngoài việc tùy thuận theo căn cơ, phá chấp cho chúng sanh, mà hoàn toàn không có pháp thật và người thật. Bảo là tu, chỉ vì tùy thuận tự tâm, tỉnh trừ bóng ảnh của vọng tưởng tập khí, mà mới dụng lực nơi đó. Nếu nhất niệm vọng tưởng chợt ngưng, bèn thấy rõ tự tâm, xưa nay vốn tròn đầy sáng soi bao la, bản nhiên thanh tịnh, chẳng chứa một vật, đó gọi là ngộ. Trừ ngoài tâm này, chẳng vật gì là có thể tu, có thể ngộ. Tâm thể như tấm kiến, vọng tưởng phan duyên như bóng hình, làm nhiễm ô chân tâm, nên gọi tướng vọng tưởng là trần, thức tình là cấu. Nếu vọng tưởng tan mất, thì bản thể tự hiện. Ví như lau kiến, sạch bụi bặm, thì ánh sáng tự hiện ra. Chúng ta tích tụ tập nhiễm kiên cố đã bao kiếp, nhưng cội gốc ngã ái thâm sâu, khó nhổ trừ. Đời nay, may mắn gặp được pháp Bát Nhã. Trong huân tập làm nhân, ngoài nhờ thiện tri thức dẫn dắt làm duyên. Tự biết bản hữu của tâm tánh, nên phát tâm chí nguyện, hướng đến việc giải thoát khỏi sanh tử. Há là việc nhỏ ư? Nếu không phải là người khỏe mạnh, tự thân đơn độc, mang đau nhập thẳng vào, thì rất là khó khăn. Cổ nhân bảo rằng, như một người mà chống với muôn người, chẳng phải là lời nói hư vọng. Nói chung, đời mạt pháp, người tu hành rất nhiều, nhưng đắc chân thật thọ dụng lại rất ít. Phí sức lực thì nhiều, mà đắc lực thì ít. Tại sao? Vì không đi thẳng đến nơi hạ thủ công phu, chỉ lo tu trên ngôn từ, thấy nghe tri giải, cùng bám chấp thức tình, đè ép vọng tưởng, và dụng công phu trên bóng hình. Họ lấy những lời huyền ngôn, diệu ngữ của cổ nhân, chất chứa trong ngực, mà làm pháp thật, rồi tự cho đó là tri kiến của mình, chứ chẳng biết, trong đó, dùng một điểm nhỏ, cũng không thể được. Đó chính gọi là y theo người mà tác giải, khiến làm bế tắc cửa tự ngộ. Nay dụng công phu, trước hết, phải chẻ dẹp tri giải, chỉ nhắm vào nơi một niệm mà dụng công. Phải tin chắc tự tâm, bản lai thanh tịnh trong sạch, chẳng quẩy một tấc dây, tròn tròn, sáng sáng, tràn đầy khắp pháp giới. Vốn không có thân tâm thế giới, cùng chẳng có vọng tưởng tình lự. Một niệm này vốn tự vô sanh. Bao loại cảnh giới trước mắt đều là vọng huyễn không thực, chỉ xuất phát từ trong chân tâm mà hiện ra bóng hình. Thấy rõ như thế, ngay nơi vọng tưởng khởi diệt, nhất định tìm xem nó từ đâu khởi và từ đâu diệt. dùng lực ép chặt như thế, chẳng màng đến bao vọng niệm, kẹp nát chúng, khiến tan thành phấn vụn, thì băng tan, ngói bể. Thiết yếu chẳng nên chạy theo chúng, cũng không thể khởi tâm tương tục. Đại sư Vĩnh Gia bảo rằng, phải đoạn tâm tương tục là như thế. Tâm thô phù hư vọng, vốn không có chỗ tựa, cho nên cho chúng là thật. Cứ giữ tại ngang ngực, lúc chúng khởi lên liền quát. Vừa quát, chúng liền tiêu. Thiết yếu không đè ép, hãy để chúng tự nhiên khởi, như nước trên quả hồ lô, chỉ ném phức thân tâm thế giới qua một bên. Đơn độc đề khởi một niệm nghi tình, vung bảo kiếm trong hư không, dẫu là Phật, là ma, một đao liền chặt hết, như chém dây nhợ. Phải dùng niệm lực mà giữ chúng, đó gọi là trực tâm chánh niệm chân như. Chánh niệm tức là vô niệm. Quán được vô niệm thì mới gọi là hướng đến tri kiến của Phật. Vừa mới phát tâm tu hành, cần thiết phải tin chắc pháp môn di tâm. Phật thuyết ba cõi di tâm, vạn pháp di thức. Đa số giáo lý Phật pháp thường giải thích tám chữ này rõ ràng để người người tin nhận. Hai đường thánh phàm chỉ nằm trong hai con lộ mê ngộ của tự tâm. Tất cả nhân quả thiện ác, trừ ngoài tâm này, chẳng một mảnh gì có thể đắc được. Diệu tánh thiên nhiên của chúng ta vốn không nương nơi ngộ, sao còn có mê? Hôm nay thuyết mê chỉ vì chưa nhận rõ tự tâm vốn không có một vật, không đạt được lý thân tâm thế giới vốn không, nên bị chúng làm chướng ngại. Cứ chuyên cho tâm vọng tưởng sanh diệt là chân thật, nên nơi cảnh duyên của sáu trần, bao loại huyễn hóa nhận lầm là thật có. Bây giờ phát tâm tu hành, tiến bước đi ngược dòng để hướng thượng, thì hoàn toàn phải tận tình vứt hết những tri giải thuở xưa. Một điểm tri kiến hay pháp thiện xảo dùng cũng không được. Chỉ việc nhìn suốt thân tâm thế giới, hoàn toàn là do tự tâm hiện ra sắc thô phù hình huyễn, như ảnh tượng trong kiến, như trăng soi mặt nước. Quán tất cả âm thanh như gió thổi qua cây. Quán tất cả cảnh giới tựa như mây nổi trên nền trời. Chúng đều là những việc huyễn hóa không thật và chẳng đơn độc từ ngoài đến. Vọng tưởng tình lự của tự tâm và tất cả hạt giống ái căn cùng tập khí phiền não đều là hư phù huyễn hóa không thật. Quán sát thâm sâu như thế, phàm một niệm khởi, quyết định nhìn thấu nó, đến khi hạ lạc, tức là đốn ngộ. Thiết yếu không thể khinh lờn mà bỏ qua, cũng không để chúng làm che mờ. Phải dụng công phu như thế, cùng thêm thiết tha chân thật. Trừ pháp này ra, hợp lại những xảo pháp, huyền ngôn tri kiến, hoàn toàn không có chút liên hệ. Dẫu gọi là dụng công phu, cũng chỉ là bất đắc dĩ mà làm. Cổ nhân thuyết tham thiền đề thoại đầu, đều là việc làm bất đắc dĩ. Công án tuy nhiều, mà đơn độc chỉ có niệm Phật đích thực mới là thoại đầu, vì dễ dàng tu đắc lực trong trần lao. Xong, bất quá, chỉ như đập ngói cửa thành quân địch, và cuối cùng cũng phải ném vứt đi. Chỉ là ít thì không dụng được một lần. Ngay dụng công phu, phải có lòng tin vững chắc, tâm quyết định vững chắc, trì giữ vững chắc, quyết không do dự. Không thể ngày này như vậy, rồi ngày mốt như kia, vì sợ không đắc ngộ và hiền ngờ không huyền diệu. Tính toán như thế đều là chướng ngại. Trước hết, phải phá sạch chúng, để lúc lâm chung không sanh nghi ngờ. Lúc công phu đến nơi đắc lực, ngoại cảnh không thể nhập, chỉ có phiền não trong nội tâm. Đột nhiên, ngang ngạnh khởi, hoặc dục niệm chợt phát, hoặc tâm sanh ưu sầu, hoặc khởi bao loại phiền não, cho đến tâm mỏi lực mệt, không thể làm gì được. Đây là trong thức thứ 8, hàm chứa bao hạt giống tập khí trong vô lượng kiếp. Ngay bị công phu bức bách, đều hiện xuất ra. Việc quan trọng nhất là phải sớm nhận biết ra chúng. Trước tiên, phải nhận thức phá trừ, nhìn thấu suốt, quyết không để chúng giam nhốt, quyết không để chúng khống chế, quyết không cho đó là thật, mà chỉ phấn chấn tinh thần, phát khởi tâm dũng mãnh để khởi câu thoại đầu đang tham cứu. Nơi thoại đầu vừa khởi, thì bèn chống cự đuổi chúng đi. Bản ngã chân thật nguyên chẳng có những việc như thế. Hỏi nó đến từ chỗ nào, rốt ráo là gì? Quyết định phải nhìn đến khi hạ lạc, tức đúng ngộ. Như thế mà ép đuổi chúng đi, thì khiến quỷ thần đều khóc lóc, tuyệt tung ẩn tích. Phải đuổi tận giết tuyệt, không lưu một tấc giây. Dụng lực như thế, tự nhiên sẽ nghe tin tức lành. Trong một niệm, nếu phá được chúng, thì tất cả vọng tưởng nhất thời đều rơi, như hoa rụng từ trên hư không, khiến tâm thể sáng soi, tĩnh lặng. Qua được chặng này, thì đắc được vô lượng kinh an tự tại. Song, đây chỉ là nơi đắc lực của người sơ phát tâm, chẳng phải là huyền diệu. Nơi bình lặng kinh an tự tại, chỉ sanh tâm vui mừng. Vì nếu như thế, sẽ bị con ma vui mừng bám vào tâm, tức tăng thêm chướng ngại. Ngay nơi tạng thức, hạt giống tập khí ái căn kiên cố thâm sâu ẩn tàng, không thể dụng lực thoại đầu lên nổi. Quán chiếu tâm cũng không được. Tự mình hạ thủ công phu không xong, thì phải lễ Phật tụng kinh sám hối. Là cần phải mật trì tâm chú, nương nhờ mật ấn của chư Phật mà tiêu trừ chúng. Các bài mật chú đều là tâm ấn kim cang của chư Phật. Chúng ta dùng mật chú như bảo sử kim cang, đập nát tất cả vật. Vật vượt chạm vào, bèn bị tan nát như hạt bụi. Từ trên Phật tổ, tâm ấn, mật quyết, đều không vượt ngoài lý này. Vì vậy bảo rằng mười phương Như Lai, nhờ trì tâm chú này, mà đắc thành đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Lời của Phật rõ rằng, sợ môn hạ của chư tổ sư bị lạc vào thường tình, nên thầm thuyết mật chú, chẳng phải là vô dụng. Thế nên, ngày thường phải định thời khóa, thì lâu sau thuần thục, đắc lực được nhiều, nhưng không thể hy vọng, cầu mong thần thông cảm ứng. Phàm người tu hành, có ngộ rồi mới tu, hay tu rồi mới ngộ, mà ngộ có giải và chứng không đồng. Nếu y theo ngôn giáo của Phật tổ mà minh tâm giải ngộ, thì đa phần lạc vào tri kiến. Ngay mọi cảnh duyên, đa phần không thể đắc lực. Tâm cảnh đối lập nhau, không thể dung hòa, nên trở thành ngưng trệ, và đa phần tự làm chướng ngại. Đây gọi là danh tướng tựa như bát nhã, chẳng phải là nơi tham cứu chân thực. Người chứng ngộ, mọi việc từ trong tự tâm, thật đã xả bỏ hết. Bức ép đến nước cùng non tận, thì một niệm chợt ngưng, khiến thấy rõ tự tâm, như giữa ngã tư đường gặp lại cha mình. Lại nữa, không thể nghi ngờ, ví như người uống nước lạnh nóng tự biết, không thể thấu lộ với người, đó mới là tham cứu chân thật và liễu ngộ chân thật. Sau đó, dùng lấy chỗ ngộ mà dung hội tâm cảnh để tịnh trừ nghiệp chướng đang lưu chuyển trong hiện tại. Ý thức vọng tưởng tình lự đều chảy tan ra thành một vị chân tâm, tức là chứng ngộ. Chứng ngộ này, số cạn không đồng. Cực tội rễ mặt khởi công phu, phá được hang hố của thức thứ tám, lấp trừ hầm hố của vô minh, vừa siêu thoát, liền nhập vào, mà không có thừa pháp nào khác. Đây là nơi chứng đắc thâm sâu của bậc thượng thượng căn. Còn lại thì là tiệm tu, sở chứng rất ít. Việc đáng sợ nhất là thường lấy ít cho là đủ, khiến lạc nơi bóng ảnh. Chưa phá trừ được cội gốc của tám thức, sao mãi buông lung làm bậy? Đó là việc bên ngoài thần thức. Hãy cho rằng chúng là thật, thức nhận giặc làm con. Cổ nhân bảo rằng, người học đạo không nhận thức chân thật được, chỉ vì nhận lầm thần thức trước mắt. Cội gốc sinh tử, từ vô lượng kiếp đến nay, người ngu nhận lầm chính là mình. Ngay nơi đó, việc tối trọng là phải nhìn thấu suốt. Thế nên, bảo rằng đốn ngộ rồi tiệm tu, nghĩa là trước ngộ đã triệt thấu, nhưng vẫn còn tập khí, chưa có thể tẩy rửa liền. Ngay trên tất cả cảnh duyên, dùng lý ngộ này, khởi lực quán chiếu, duyệt cảnh kiểm nghiệm tâm, dung hòa đắc được một phần cảnh giới, thì chứng đắc một phần pháp thân, tiêu một phần vọng tưởng, hiển lộ một phần căn bản trí. Tất cả hoàn toàn đều do nơi công phu liên tục. Dũng công ngay trên cảnh giới thì mới đắc lực. Đối với người lợi căn, tính tâm dũng mãnh, lúc dũng công phu, sự chướng dễ trừ, nhưng lý chướng khó thay đổi. Bệnh này lược kê có vài phần. Trước nhất, không thể tham cầu huyền diệu. Việc này vốn thanh tịnh, thắng khích, thật hiển nhiên rõ ràng. Chỉ là một vị bình thường, chẳng có chi là huyền diệu. Thế nên cổ nhân dạy rằng, đã ngộ đồng với chưa ngộ. Y nhiên chỉ như người xưa, nhưng chẳng phải là người thời xưa, lại chẳng có huyền diệu. Công phu nếu đủ, thì tự nhiên trở nên bình thường chân thật, và tập khí tri giải sẽ được tẩy trừ. Ngược lại, bên trong huân tập trí bát nhã, khởi các huyễn hóa xảo kiến bao đời, rồi buộc ràng tâm đó, mà gọi là huyền diệu, và chắc vào, không xả. đó chính là bóng ảnh của thần thức, và là cội gốc vọng kiến phân biệt, cũng gọi là kiến chấp, khác biệt với vọng tưởng thô phù khi trước. Song, sanh diệt vi tế vẫn còn trôi chảy, cũng gọi là tri chướng, chính là ngăn ngại chánh tri kiến. Người nào nhận lầm đó là chân thật, bằng khởi bao loại kiến chấp điên cuồng, phải nên bỏ đi. Thứ đến, không thể đem tâm chờ ngộ. Chân tâm vi diệu tròn đầy, xưa nay vốn không có mong chờ. Nhưng vì vọng tưởng kết tụ, khiến tâm cảnh căng trần đối đãi, nên khởi mê hoặc tạo nghiệp. Ngay người tu hành, chỉ nên nhất niệm xả bỏ thân tâm thế giới, đơn độc đề khởi niệm này hướng về phía trước. Cần thiết là chẳng màng ngộ hay không ngộ, chỉ lo là niệm niệm bước bước chưa vững được. Công phu nếu đến nơi đến chốn, thì tự nhiên sẽ thấy bản lai diện mục, sao còn tính toán chi